Dạ con xin kính xin hỏi thầy con. Tại vì
khi vào bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi thì khoảng ít tháng đó thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy đó, mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao. Điển của con và điển của thầy thì nó tung tóe lên y như những người mà ta hàng điển gì đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Mà không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì, con nghĩ đó, theo con nghĩ đó thì có lẽ gì vấn đề con tu hành mê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào.
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi, rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi. Mình có ý thức rồi, người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi, hiểu không? Chứ còn nhiều người nói đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi, giúp thế thì đệ tử đâu có tiến bộ, thấy không? Để nó bị nhồi, bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị nhồi. Nó tại sao? Nó mới ăn năn hối cải, nó tìm cái tội của nó, tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa lại. Hiểu cho đó không? Nó mới thức tập. Cho nên nhiều khi vô ngồi thiền, mới tối nay tôi ngồi tới sáng, từ đây tôi kiếm ông Tám, cũng hứa ẩu nữa, chút thì đi ngủ mất. Ông Tám ta mới mất. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn hạ. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm, sau đó ăn đàng hoàng rồi. Niệm mấy câu đó soi hồn, pháp luân, thiền định, tới đâu hay tới đó. Thì người đó mới là người thật tu, chứ hứa tầm tâm nó bị thật luôn. Bởi vì tiến tới một bước, lùi ba bước. Tối nay tôi muốn đi tới đó, nhưng mà mai không đi tới nữa, mốt tôi không đi được nữa, tôi chán, tôi bỏ đạo luôn, rồi mới lùi ba bước không? Tiến tới một bước, lùi ba. Thấy không?
Xin mời.
Xin mời anh Phan Cao Thăng.
Kính thưa thầy, lúc mấy ngày đầu tiên của khóa 3, thầy có nói là khi ngồi thiền khi nào một thời gian nào rồi thì không nên ép sát. Mà có lần thầy có nói là lúc mình ngồi thiền đến khi nào mình tê chân thì mình phải la lên cho cái vía hoặc là cái lực chân là vượt qua, mình thắng được cái tê hoặc là cái ngứa. Như vậy thưa thầy, có phải mình có ép sát?
Ép sát rồi. Nói là ép sát là tôi ngồi, tôi thiền, tôi soi hồn, tôi pháp luân, thiền định. Rồi tôi bây giờ tôi phải ngồi cho nó chết luôn đi, ép nó đi. Đó, cái đó là ép sát. Còn cái tê kia là gì? Là mình phải thanh lọc. Là tại vì cái miệng của mình ăn nhiều quá, được. Trước cho mình nhiều quá thì mình phải làm pháp luân nhiều và nói cho nó biết rằng phải giải hết thì tôi mới cho đứng dậy. Cái đó là chính tôi đã thành công, nó tê cái chân như hết đi được, tôi chết luôn. Nhưng mà đã tôi mặc xòe ấm cho nó hết, mà chính anh tôi cũng thành công. Trong gia đình tôi có người anh cũng thành công về việc đó. Trong cái tê mà ngồi mình mới cho nó chết luôn cho nó hết. Vì dưới nó cũng khô, thế ra nó chạy một vòng ấm một cái trong mình nó hết tê. Từ đó ngồi thì về sau ngồi tôi mấy tiếng cũng có tê nữa. Nha. Còn cái chuyện như vậy, nhiều người kêu mà ép sát một cách kêu tu theo tập được tu kêu mà ngồi hoài cho nó chết đi, hành hạ nó nhiều, mà trong lúc cái thanh miễn nó bị tên không có. Cho những người tu ở đằng này nó khác, nó có trình độ. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển có điểm rồi, anh ngồi nó nhẹ, rồi trước anh ngồi 30 phút, nhưng bây giờ anh ngồi 1 tiếng anh cảm thấy nó đâu, như là 15 phút đi không, hay là 20 phút đi không, hay là nửa tiếng đi không, lần nó sụt đi, 15 phút mình thấy 3 tiếng, rồi đồng hồ 3 tiếng mà mình cảm thấy 15 phút, đó là cái nhẹ và cái nặng. Cái nhẹ ở đâu? Thì thường mình điện, À, mỗi đêm mà làm pháp luân thường chuyển là cái điểm trực cái điểm mất. Cái điểm thanh nó mới lưu. Thì thanh hòa thanh được nhiều, nó mới ngồi được lập. Mà trong cái lâu đó nó cảm nhận có mười mấy phút rồi mà dưới này mấy tiếng. Rồi sau này một phút rồi, thì cũng như cả ngày như này. Đừng đi đẹp. Càng ngày càng đứng đẹp. Cho nên cái trình độ nó đi tới vô cùng ở bên trên là chỉ do điển quang của hành giả. Hành thanh trượt mà cố gắng hướng về thanh thì nó sẽ đi tới cái chỗ nhẹ nhàng. Và hồi lâu mà mình cảm thấy như 17 phút, 20 phút thì lúc đó mới là đúng thật.
Cảm ơn thầy. Cái thứ thầy, lúc mà con lúc tối, nếu mà bữa nào mà con quên không thiền đúng giờ mà ngủ luôn á, thì lúc đó thì giấc ngủ nó khác. Mà lúc mà mình thiền xong mà mình ngủ, hoặc là ngủ ngồi giữa ghế hoặc là ngủ nằm á, thì cũng đó làm như là sáng dậy thì không biết, nhiều khi mình không biết mình ở đâu. Vì là ngủ nó rất giấc nó khác. Như vậy lúc giấc ngủ đó thì cái hồn nó có đi học đạo hay là có đi ra ngoài?
Cái giấc ngủ đó, cái vía nó được sẵn rồi, nó đi ra ngoài. Khi mà mình thiền rồi, mình nằm xuống, nó thấy nó nhẹ nhàng. Cái giấc ngủ nó không biết đi đâu, cái vía nó đi. Cái vía nó lo cho chủ nhân lo. Nó phải đi học. Với khi mà chủ nhân thiền rồi là chủ nhân không có hạ lệnh nữa, nó biết. Cái giấc ngủ nó khác. Còn trong cái lúc mà nghĩa là anh đi ngủ để chút nữa thiền và ngủ luôn, cái đó là cái hồn hạ lệnh cho nó ngủ đó. À, cái đó nó dậy nó nặng hơn. Còn cái thiền rồi ngủ dậy nó nhẹ hơn. Là cái kia nó được nhẹ. Thấy như mình hơi thở nhẹ nhàng. Cái giấc ngủ nó khác.
Còn cảm ơn thầy.
Xin mời anh Khổng Trung Huyến.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cách đây 4 năm thì sau những bài học về khổ nhục mà thầy đã cho con được học và con thức tánh, thì con khi soi hồn thì con thấy vòng tròn trắng sáng. Và khi con trong nhiều lần con thấy như vậy, và khi con thấy có những lần con thấy vòng tròn tâm sáng thì tâm con an tịnh, và con không mang cái ý nghĩ thử nghĩ đến chuyện khác. Thì khi nó đụng vào cái đó nó như ta phải một cái gì nó bật ra và nó tâm con nó tâm thấy an tịnh. Nhưng sau đó thì con phạm lỗi, con đã mê đọc chuyện. Và từ đó con mất hết tất cả. Con cũng không hiểu cái phản ánh sáng đó là gì. Rồi cho đến nay là 4 năm. Thì trở lại. Thì con cũng thấy lúc đầu tức là như thấy thành hình thật. Và như thấy cái hình trăng. Và nhiều khi thấy màu đen. Rồi từ đen đó nó bao trùm hết thành ra màu sáng tròn. Và có những lần con soi hồn. Con soi hồn ngay trước kiến, con một lần con soi hồn trước kiến buổi sáng thì con thấy cũng còn đen và ở giữa thì đen mà bốn quanh thì nó sáng, nhưng sáng không có được nhiều. Con nhìn kỹ thì tự nhiên từ cái đám đen giữa thì phát ra một cái sáng rất là sáng, và nó như một cái đĩa bay, nó bay thẳng vào trong cái bầu trời. Con thấy có sao ở kia thì con không hiểu đó là những hiện tượng gì, và con chỉ thấy khi soi hồn thôi, còn để khi thiền định con không có thấy gì hết. Và trường hợp mà khi con soi hồn mà con thấy như vậy và tâm con an tịnh như thế thì con có nên tiếp tục để soi hồn tiếp hay là con lên gương trong cái sự soi hồn quy định là từ 5 đến 15 phút?
Khi muốn thấy người, khi thấy lần đầu tiên đó là điển của Đức Di Đà chiếu cho đó. Rồi tiếp tục nữa soi hồn nữa, khi tại sao soi hồn mới thấy ánh sáng mà thả ra nó không thấy ánh sáng? Khi chúng ta soi hồn là nó tập trung rồi phóng cái điểm của chúng ta ra ở bên trên chư Phật chiếu, chư Phật chiếu trợ. Cho nên soi hồn là luôn luôn được hưởng cái điển của thập phương chư Phật chiếu. Cho nên phải khi soi hồn rồi mình biết rằng bên trên đã lưu ý, đã biết mình, thì mình lo công phu cho đầy đủ. Cái pháp luân thường chuyển phải có để cho lục căn lục trần nó hàng phục và nó quy y chủ nhân ông. Thì lúc đó nó mới là thanh tịnh, điểm cho lặng minh châu mới phát, và lòng cho riêng mới gọi là Phật. Lúc đó thì nó sáng trực, ngũ tạng sáng trực. Chứ đừng ham cái sáng kia thì chi Phật chiếu. Lúc nào mình sẽ hồn từ 5 tới 15 phút thì có sự chiếu rồi. À, thì mình lo làm pháp luân thường chuyển để xây dựng lục căn lục trần. À, từ để cho phần hồn có cái hồn, cái vía và công việc làm. Thì trong đó nó, đâu đó nó quân bình thì tự nhiên nó sáng. Nó sáng đều. Thấy không? Nhưng mà cái xác là tại sao nó lại trì trệ hơn? Cái pháp luân thường chuyển là nó chậm hơn. Tại sao? Bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển có mấy hơi thôi. Rồi tới 12 hơi là nhiều lắm. Nhưng mà sáng thì mình ăn vô hơn cái đó. Thấy không? Cái trượt nó vô nhiều hơn. Ăn cây cũng vẫn là trượt. Rồi khi nào mà mình ăn được luồng điển ở bên trên rồi á, tự nhiên nó thức tánh nó thôi, bớt, tự nhiên nó ăn bữa thôi. Nó ăn bữa mà nó thay đổi những cái thanh khí hiểu vô thay thế cái đó, thì nó sẽ sáng điều trong lửa tạm. Tự động bớt mà tay chân không có lập. Tôi không ăn bữa tối nhưng mà tay chân vẫn ấm. À, không có dung, không có gì hết thì được. Là mình làm pháp luân đủ lực lượng. Còn làm pháp luân không đủ lực lượng á, bất chấp người ta nhịn đói, nó bệnh.
Thưa thầy, con có gia đình nhưng mà sau cái cơ thảo đạo và cách đi coi như 4 năm thì hiện nay con đã sống một mình. Nhưng cái vấn đề dục ban ngày thì có thể con kiểm soát thấy được, thì kiểm soát được. Nhưng mà trong những giấc ngủ ban đêm thì thường con bị, vì con mong mình giữ, tức là mình giữ cái tịch thì mình có thể chuyển tu tập thì nó mới tiến được. Bởi thế nên con có ý nghĩ là con có thể là con ngủ ngồi, đó là trường hợp của con có được hay không?
Cái đó ngủ ngồi thì ngủ ngay ngắn, chứ không phải ngủ giữa. Muốn ngủ ngồi thì ngủ ngay một vị Phật, được bao nhiêu phút dỗ nó kêu ngủ đi. Ngủ ngay ngắn như vậy, thì nó gục đầu xuống chút không sao. Nhưng mà phải ngồi ngay ngắn chứ đừng có ý lại lên cái ghế. Ví dụ trước tôi ngủ ngồi thì tôi ngồi trên ghế đậu, và trong đó cũng sợ lục căn lục trần nó nói nên nó té một cái bể đầu, tôi tự nhiên tôi đi chết bỏ, bởi vì mình muốn giải thoát mà. Tôi ngồi trên ghế đậu đó mà ngồi một thời là 3 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy dòm thấy ghế, sợ mình ngồi trên ghế nhưng không té. Cho nên mình thấy rằng cái ý chí của mình là vô cùng, mà con người nó nhẹ chứ nó không có nặng đâu. Khi mà được nhẹ như vậy nó rút cái bộ đầu mình ngồi 3 tiếng đồng hồ không có nhích. Mà có cái ghế gì đó trước khi ngồi vô mình đã thấy rằng hết cục cửa là té bể đầu, thì dưới này nó cũng không lắm. Ngồi nó không dám cục cửa nữa. Nó còn ngồi chỉnh tề nữa, nó không có. Mà vô ngồi cái ghế niệm là nó có chuyện. Thế thành ra tôi bắt ngồi ghế đậu, ghế 3 chân cục cửa té chết. Là nó sợ, nó cũng không, cái vía nó không lắm. Nó 3 tiếng hồ mà tôi thấy còn nguyên. Cái đáng để té bể đầu à? Té xuống đất xi măng này, những năm đâu có cái này. Đất xi măng té bể đầu à. Cho nên cái đó là hoàn toàn do ý chí của hành giả mà thôi. Đó, cái ý chí mình cương quyết và mình thấy rằng phần điển là chắc, tôi có giải thoát chết đi nữa tôi không có sao, tôi giữ cái điển không sao. Có nhiều người cũng học tôi mà té té dập mặt bầm mặt cũng có nữa, vì nó chưa có trình độ, nó bắt chước ẩu mà nó không có cái ý chí mạnh. Có trình độ ý chí mạnh nên ngồi thử thì thấy, khi nhắm mắt rồi tôi mở mắt á, mình thấy đâu có 15 phút mà dồn đồng hồ đã 3 tiếng rồi, mình cảm thấy mới có 15 phút à, mà muốn ngồi nữa mà từ trong đó nó đã 3 tiếng rồi, cái lúc đó mới ngồi được.
Thưa thầy, thì có một bạn đạo muốn hỏi một cái câu này mà con thì đã hỏi ở đây nhưng mà hai người đều trả lời khác nhau. Thì khi thờ chúc minh thì bạn đạo đó thì đếm thường quên, thành ra dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho mỗi một cử như thay cho cái số đếm.
Cũng được, đâu có sao, cái chiếu minh không ăn chung gì, cái chiếu minh là hỗ trợ cho cái thận mạnh thôi. Cái thận thủy nó điều hòa, bao tử nó được thai quá, ăn uống nó mạnh, nhìn tay chân nó điều hòa và nó đi cái phong thấp trong mình. Chứ không phải là cái pháp chánh là pháp luân thường chuyển.
Dạ thưa thầy, con thì bị giết cái tai đó, thầy đã con mang máy nghe. Bởi vậy nên khi mà con thiền định, con có nên bỏ luôn máy nghe. Không cần
thiền định đâu,
đi về cái phần
đi khi mà ngồi tịnh được không cần băng cũng được nữa. Nghe anh chị, khi mình ngồi được lâu thì đâu cần băng, mình phải sử dụng cái sức khả năng của mình. Băng là chỉ cũng như cái bạc toan giúp đỡ mình lúc đầu thôi. À, mình đi lên núi mệt thì mình thấy có cái baton mình đi, dựa mình đi, thấy không? Nó khuyến khích cho mình thấy rõ đường để tự đi, chứ không phải cái băng nó dẫn mình đi đâu. Nó chỉ cho mình thấy khả năng của mình để mình tự đi. Đấy đó, vậy thôi, không có gì. Còn khi mà mình ngồi thiền được thì đâu cần nữa có băng.
Xin thầy trả lời cho con một câu, là khi con nghe thầy con có biết, là khi mình quen một người nữ thì mình chỉ chúc lấy cái khổ của người ta mà thôi.
Đâu có phải chúc lấy cái khổ, mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ và họ soi sáng lấy họ, họ thắp đèn lòng để họ tự đi. Chứ mình đừng có nói tôi tu hành, tôi không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời, đi truyền đạo, truyền thét, tiền thét lấy người ta luôn. Cái đó là cái tội ở địa ngục, nó cho sẵn cái ghế rồi. Không được. Cái đó là khi mà lấy đạo tạo đời. Đó là rước sóng gió đó. Lấy đạo tạo đời mà tự rước sóng gió. Hồn là khác, xác là khác. Mà mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu, mà mình không chịu tu. Rồi mình đi lấy cái gì? Lấy cái xác. Mình đi nước sóng gió thôi. Ngu chưa? Tại nên những người đó mà nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp đó mà làm cho nó mê rồi nó phải đi lấy, là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì cái xác thân là tạo sống sông mê. Cái hồn mới là chánh. Hồn là khác. Còn xác là nó chỉ tạo sống sông mê mà thôi. Cái người trắng nè, người đen nè, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, nghĩa đó, người thích cái bộ đi, đó, nó tạo cái sống sông mê cho người thế gian mà thôi. Cho mình đi truyền pháp, mình đừng có nhìn cái bên ngoài. Mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần điển mình mới truyền pháp, mình nhìn ra bên trong, giúp cái phần hồn của họ. Thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn của họ, còn hay hơn nữa họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ tạo sống sống mê rồi ghen ghét rồi chém giết lẫn nhau, có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích, rồi đây rồi nó gây gỗ chém giết nhau. Khổ tâm vô cùng. Chuốc lấy cái mạng. À, không nên lấy đạo tạo đời. Nếu tôi đi truyền pháp cho người đó rồi, làm sao tôi tán cho nó nghe liền. Tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe đẹp, nhưng mà âm phủ ghi sổ rồi. À, mày tán một chục lần mà xíu nó quánh một chục roi chạy xịt máu luôn. Khổ lắm á. Thử tán đi thì bữa sau xuống sẽ biết. Cắt lưỡi luôn. Cắt lưỡi vô một ngày ba lần ngồi nó khóc á. Nó dốc. Bị cắt lưỡi. Cậu nó tiểu cho biết. Dữ lắm á. Ở dưới người ta trị như vậy đó. Nhưng mà người ta còn không chừa, cho nên nhiều người xem điện được chú ký, khốn quá, rùng rỡ quá, cái này tôi có phòng, tôi giờ làm sao đây, sợ, chú nào chú nấy tội giấy đầy hết rồi, tôi cũng có tội nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến. Phải trở về với chính mình mới là không tội. Chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất, lợi dụng cái đạo. Mà đi lấy vợ, lấy chồng, lấy người ta là cái đó nguy hiểm luôn.
cái thời kỳ con là pháp luân thì thấy nghe cái tiếng rắc rắc như vậy nó là
cái gì?
Khi con là pháp luân thường chuyển đó,
à,
thì thấy nó rắc ở trên đỉnh đầu.
Tốt thì tốt, cái đó tốt, cái đó tốt. Nhiều khi mà đi giữa đường giữa buổi trưa nghe nó rắc bực cũng như văng nguyên sọ ra không sao, là cái điện được bên trên xuống, mình đổi cái thế tiếng rồi. Mình đổi cái thế tiếng.
Dạ, cảm ơn thầy. Còn cái vụ tra xuống điện đó, thì tụi con khi mất tu chưa được tới đâu, mà nếu mà bây giờ con nhìn thấy anh Trường mà xưng là cha, thì con nghĩ là cũng giống như là anh Phố sẽ xưng là Phật, hay là những người khác. Mà nếu mà bây giờ tụi con chấp nhận đó là cha, thì trong khi tụi con chưa biết gì, thì đó là mê tín.
Chị nói rằng anh Phố, thì hồi anh Phố nói chuyện sao mà bây giờ cha Trường nói chuyện sao, chị phải so sánh thế này. Đó là vận dụng sáng suốt của chị đó. Hồi cha Phố nói là tục tiểu mà cấm thiền, và ngồi đó như người thiền là phải mở ra là đi. Rồi bây giờ cha Trường gặp biết bao nhiêu người tu có giới thiệu để mọi người vận dụng sự sáng suốt mà để tìm hiểu sự sáng suốt của đối phương. Đó, hỏi chứ cha Trường có đi cái cú nào tấn công bởi bạn đạo vô vi mà thất bại không? Có chưa? Từ đó tới bữa nay, từ nhẫn hòa.
Có nghĩa là có.
Ở đâu? Ở đầu hàng đâu? Tôi đâu có thấy cái hình nào mà đưa tay đầu hàng đâu.
Dạ không có ấy, không có đưa tay đầu hàng, nhưng mà con nghĩ là không biết là cha thật hay là cha giả. Tại vì nếu mà tụi con cứ chấp nhận đại thì đó là
không
mê tín,
không cần phải chấp nhận.
Dạ.
Chị nói có là ở chỗ nào, chị phải chứng minh cái điểm mà cha Trường thất bại cho tôi học chứ.
Dạ. Con không có nghĩ là
bởi vì tất cả bạn đạo vô vi là tôi đang chất vấn cha Trường.
Dạ. Thành ra con
xác nhận cha Trường.
Con nghĩ là hôm đó anh Diễm với anh Thịnh cũng có lên thử. Thì cha Trường cũng thử xem là cha thật hay là cha giả, nổi thân hay là không. Thì cha nổi giận lên. Thì cha bảo là tao sẽ vặn cổ mày. Là nói anh Diễm là như vậy. Nhưng mà theo con nghĩ, nếu mà cha là thật thì cha phải từ đi. Tại vì con nó mê lầm, nó không biết là cha. Thì cha phải thương yêu tha thứ. Mà đằng này cha nổi giận lên, cha bảo cha vặn cổ con. Thì như vậy á, thì con nghĩ rằng thì là hồi giữ còn không ăn thịt con, làm sao mà nếu mà con mình nó ngu muội, nó không nhận qua cha, qua cái xác, một cái xác phàm, thì mình phải tha thứ cho nó. Nếu mà cha xuống ở đây để mà cha độ cho các con, thì cha cứ việc cha làm việc. Còn cái điểm con thấy không đồng ý là điểm thứ nhất là cha bảo bạn cổ anh Diễm, mà đến bây giờ anh Diễm vẫn còn bình thường. Điểm thứ hai là cha nói là đuổi cái chị gì đó ra. Thì con nghĩ là tại sao cha lại phải làm như vậy. Đó, thành ra con thắc mắc về điểm đó.
Thì chị nói là cha.
Dạ.
Thì cha mình phải có cách trị con. Hiểu chưa?
Dạ.
Mà trị trong từ bi. Cho nên cha nói rằng tao sẽ vặn cổ mày ở điểm giới. Chị phải nhớ câu này. Khi nói tôi có coi là sẽ vặn cổ mày ở điểm giới.
Dạ, nghĩa là sao?
Vặn cổ mà vặn cổ cái xác thiệt á.
Dạ.
Thì nghe cảnh sát đã kiếm rồi. Vặn cổ điểm giới là sẽ mở thông cho nó. Nếu nó chịu, nó ý thức được đường lối nó sai, thì nó sẽ được tiến. Cứu không phải giết.
Dạ.
Cứu không phải giết. Còn anh Thịnh lên là đánh cha. Rồi sau anh Thịnh tới đây học, anh Thịnh bây giờ yêu cha.
Dạ.
Một chút thôi. Tôi thấy nghĩa là rồi đây anh Diễm cũng sẽ thương cha. Bây giờ anh Diễm bỏ công muốn thử cái nào tốt để cho bạn đạo mà thôi, chứ không có ngụ ý gì.
Dạ con biết anh Thịnh đang như anh Diễm là thử.
Thử coi cái nào thật để cho bạn đạo. Sợ bạn đạo bị gạt thì bạn đạo không đủ can đảm. Sợ bạn đạo dễ bị tỉnh, nếu con ma lên thương cha rồi người nào cũng nhìn được làm sao.
Dạ.
Vì anh Diễm với anh Thịnh cũng có cái thiên sinh đó để đem lại những cái tốt cho bạn đạo. Thì cha phải có nhiệm vụ cứu chứ. Nhưng mà cái ngày cứu chị chưa thấy. mà chính anh Thịnh là đã được cứu rồi, vui vẻ như sao lắm.
Dạ, thương yêu lắm. Dạ, kính thưa thầy. Kính thưa thầy, bây giờ nếu mà còn thầy ở đây, thì ví dụ như nhà anh Trường thì có cha xuống, hoặc là chị Trừ cũng có điểm thượng đế điểm cha xuống. Thì nếu mà thầy xác nhận thì chúng con tin là thật, là tại vì thầy có thể biết là thật hay là giả. Nhưng mà mai mốt đây thầy quy ảnh không có thầy, chúng con tu hành chưa được đến đâu thì chúng con phải làm sao?
Cho nên khi chị đặt cái câu hỏi đó, chị phải biết rằng chị tới đây chị tìm cái gì? Tìm cái sự sáng suốt, tìm chân lý, hiểu chưa? Chị không phải tìm chị Phượng, anh Trường, Ngọc Văn, phải tìm mấy người đó. Mấy người đó là chỉ bạn đạo của chị thôi. Rồi chị nghe những cái gì? Nghe cái sự Phật, cái phần sáng suốt. Và phần sáng suốt đó nó làm cho tâm hồn chị cởi mở hay là tâm hồn chị đi nghe và hài lối để chị nhận xét. Sao? Cho nên cái phương pháp tôi đã nói rằng phương trình của pháp lý vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại vào ai, không được quyền ôm cha cũng như ôm thầy, cũng có gì đó. Nhưng mà luôn luôn được quyền trao đổi, chỉ biết giá trị của sự trao đổi để chị thức tâm. Và chị thấy sự sai lầm của chị nên nhìn nhận và trở về với chính trị, chị không có bị gặp. Thành ra đường lối của gia trường không gặp, đường lối của tôi không gặp, đường lối của chị Phượng cũng nhắc người ta tu, đường lối Ngọc Vân cũng khuyên người ta tu thôi, không làm gì hơn. Thấy không? Thì tất cả đều là chân lý để học, nếu chúng ta chọn cái chân lý nào mà thích hợp với chính mình. Mình khỏi bỏ tiền mua sách đọc mà mình được nghe, được rót vào tai và có cơ hội trực diện để thức tâm. Thì cái gì làm cho thức tâm? Cái gì mà yêu ta chứ? Cha của ta mới yêu ta nhỉ? Ta nghĩ cha thật đi. Thì ta nghe những lời nói siêu diệu từ đâu đến, cái người này không có khả năng làm. Ta nghe cái đó để ta có cơ hội thức tâm. Rồi tự đi, chứ đâu có phải là thích tâm rồi đi làm nô lệ cho cha trường nhé.
Dạ con biết, nhưng mà ví dụ như nếu mà mình nhận ẩu thì là hóa ra là mê tín. Mà mình mà không nhận được thì tức là mình ngu muội quá.
Đâu có mê tín.
Dạ.
Bởi vì chị nghe đó là chân lý thích hợp với chị. Chị nói không? Được chứ cha cũng được, bởi vì danh từ là tạm mà. Còn sự thật là tôi đã lấy rồi. Trước khi chị kêu cha, chị đã nhận cái lời đó rồi. Chị cảm thức rằng lời giải thích này đúng trong tâm trạng của tôi, chị đã nhận đó rồi. Cái đó mới là thật. Còn cái cha là tạm. Ở thế gian danh từ cha là tạm. Đó. À, chỉ có cha mới là thương yêu. Rồi cái tình thương chị đã nhận trong tâm chị rồi. Lấy rồi. Lấy cái thương yêu trong tâm và chị xây dựng cho chị rồi. Rồi cái cha ngoài có kêu không thành cái vấn đề gì hết. Chị thấy không? Chân lý nó tròn, không có méo mà không có thiếu. Chị đã nhận được chân lý rồi, mà chính chị sẽ trở về chị là chân lý. Chị có muốn làm một ông cha để ăn hiếp người ta không? Còn ông cha này không phải ông cha hiếp, ăn hiếp ông cha thương yêu. Mà cái sự thương yêu chị nhận rồi. Thì sao? Thì nhận tâm tinh thần xây dựng. Cũng danh từ cha đâu nghĩa lý gì đối với bên ngoài. Bây giờ người ta kêu chị quỳ, chị cũng quỳ chứ gì đâu có lệ thuộc. Bởi vì chị tự chủ rồi mà, chị đâu có lệ thuộc. Chị biết rồi, quỳ là dập tự ái. Kêu cha là giữ chữ hòa. Tâm thức tôi đi. Rõ ràng. Đâu ra bị lừa gạt.
Dạ, con kính cái thầy. Hồi đó con có nghe dược sĩ Bùi Thiên Bằng nói là sau này vào cái thời buổi mạt pháp thì sẽ có những người giả làm cha, giả làm chúa, giả làm phật hiện ra. Thì sẽ có đủ các quyền năng chất tác y như là chúa thật. Thì nhưng mà đó không phải là chúa, không phải là cha, khả năng của chúng con chưa nhận biết được thì chúng con phải làm sao?
Thì bây giờ chị thấy có người nào tới đây làm phép tắc không? Là bạn đạo vô vi tu tự thức, tự tu tự tiến và muốn trao đổi cái tự thức đó cho mình. Chị thấy không? Có ai làm thức tắc đâu.
Dạ thưa thầy.
Thì để coi thử ông Bùi Xuân Bằng nói đúng hay không.
Thưa thầy, mai mốt bây giờ có thầy thì tụi con yên chí, nhưng mà mai mốt không có thầy thì làm sao?
Thì chị cũng có pháp chị đi rồi. Có pháp tất tắc nào mà hủy diệt cái pháp trong tâm chị được. Tại sao chị thấy sợ? Hỏi chứ bây giờ chị đi về trời hay là chị đi về Sài Gòn?
Tôi đi về trời.
Đi về trời bao nhiêu gian nan tôi đâu có sợ. Tâm tạm thỉnh trên gian nan còn nhiều hơn tôi. Tôi chưa bị gian nan. Tôi cứ đi cái chuyện gì tôi phải sợ. Dù cái cha giả hay cha thật. Nó mua đồ cách gì nó cũng là cạp tôi không được. Vì tôi đã nắm được trọn quyền tự chủ trước khi ông Tâm chết mà. Thấy rõ chưa?
Dạ.
Tại sao chị không sử dụng cái quyền đó? Tối hậu của chị phải giữ. Chị đâu có lệ thuộc được. Tới đây trong cái không khí tự chủ, khai triển tâm linh, không có bị lường gạt. Thấy rõ không?
Dạ.
Mọi người có quyền lên chất vấn, hỏi thực tế, hết những thân, hết khả năng của mình không? Cứ gì hỏi. Để chi? Để mình học và mình tiến, chứ không phải là mình học cho người đó tiến.
Ừ.
Người trả lời không được biết, nhưng mà mình được tiến, mình ưu tiên chưa?
Tại sao người đó đi xin ăn? Trước kia họ có cái thái độ cống cao ngạo mạn, trước kia họ cao tuyệt. Từ cái cống cao ngạo mạn, từ cái anh chị nhà giàu đó, nó lâm vào trong cái cảnh nhu chủ của đời. Bị si mê cờ bạc, bị biến khi giao dục của tâm linh, nó đi tới chỗ xa lạ, đi thôi, lưu mãn với cuộc sống. Thì phải học văn qua cái sinh năng. Bất thường bất tính, nó đâm ra khổ cực. Mà nếu con người giữa con người mà hiểu được cái nguyên lai, cái sự việc của người đau khổ đó, thì chúng ta đâu có bước vào cái chỗ nguy hiểm đó. Chính người họ mới đem bài học lại cho chúng ta. Chính cái người đó đã đánh một vai trò hy sinh và cho chúng ta học hỏi. Chúng ta thấy ngay chân lý của người hy sinh đã đến với chúng ta. Thì chúng ta không có tỏ ra thương yêu cứu độ. Nhưng mà chúng ta lại tỏ ra thương yêu cứu giúp. Chúng ta thấy một người lắm nạn này, trời Phật còn giúp cho họ có cơ hội, hai cái chân, hai cái tay, cái miệng đi và nói và tin được, tiền để mà sống. Là cái đó là cơ hội trí cường, cơ hội tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ăn bàn. Cho có quyền nói, cho quyền năng nghĩ, cho quyền hạ mình, cho quyền thích tâm. Ngày hôm nay chúng ta đi tu là chúng ta không khác gì người đi sinh. Chúng ta thấy mờ mịt mờ ám, không biết được gì về thật. Cho nên đâm ra như vậy, chúng ta cũng khác người xin cầu xin đạo Phật phù hộ cho con tu thành đạo. Nhưng mà cái câu cầu nguyện đó phải ý thức được nguyên nhân đó. Cầu nguyện là tôi muốn thành đạo, tôi muốn đi lên chỉ bình đẳng của trời Phật. Tôi sẽ hy sinh, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ làm, tôi sẽ xé cái óc tôi ra, tôi sẽ biết hai tâm mở trí tôi ra. Tôi không nên tiếp tục giam hãm tôi trong cái cặp tự tâm tối của sự tham sân si nghĩ nộ ai ô vậy. Nhưng mà tôi trở lại trong tâm thức thanh tịnh và sáng suốt. Đi trên đường đi với các bạn có khác gì một người đi sinh ở dưới đường không? Chúng ta đi mệt mỏi, chống dậy đi, đi nữa, quyết định tôi cầm ra đạo, cầm ra nguyên căn, cầm ra sự thật, cầm ra chân lý vô cùng mà mọi người đang khao khát. Rồi, trong cái cuộc hành trình đó, nó thể hiện gì các bạn thấy không? Người đi sinh ở đời thì muốn sao? Lúc ta có gì, ta không biết cho người. Ngày hôm nay chúng ta đi sinh, chúng ta muốn gọi người cho chúng ta. nhưng họ khắc khe với chúng ta vô cùng. Cứ nhìn khác đi, cứ nhìn không có tình thương. Chúng ta là càng chán đời. Càng chán, càng thấy là thôi, chỉ muốn buông bỏ cuộc đời này. Chứ ngoài cái thể xác này còn cái gì? Cho nên đi mệt mỏi rồi, chín nắng hàng ngày mệt mỏi nằm. Thế mà chắc chín nắng, thấy tôi còn cảnh tươi đẹp nữa. Tôi còn chỗ sẵn. Và cuộc đời tôi không phải tới đây là chấm dứt. Cho nên những người đi sinh họ đã ý thức rõ ràng. Chưa đâu. Họ có đi sinh, họ có đi vô chùa. Họ thấy có tình thương. Họ đi vô nhà thờ, họ thấy còn có tình thương. Họ gặp người đạo giải thích cho họ nghe. Họ thấy rằng con đường đi có sẵn tâm tâm.
Cứ mấy trăm năm nó phải thay đổi. Có định hết. Nó định hết tới khi đi. Cứ mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất thôi. Nhưng mà đó là cái cơ sản xảy thanh lọc. Để dọn đất rước người hiền mà thôi. Chứ không có cái chỗ nào mà bằng Việt Nam hết. Khắp thế giới. Không phải quy định ở tại Việt Nam, nhưng mà tất cả những người nào ở trên thế giới mà được Ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Sự săn thu tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh hoạn, mà nó thấy hung thu dù nó nằm trên giường, nó trên hu vậy. Để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dùng rồi thì nó mạnh khù như một kẻ thơ, không có gì hết. Dù có những người đang giam ở trong khám tối bây giờ, nhưng mà khi Ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khù, cho nó không có bệnh hoạn gì hết. Thì lúc đó nó mới tin ông trời và nó làm việc cho ông trời. Còn Ngài không cho chỉ uống thuốc, uống hết mà cứ bệnh hoạn, cứ nằm lù khù hoài, năm này tới năm kia. Làm vạn sự bất thành mà cô thấy không có ăn rồi cũng có ăn, cứ vậy hoài, chờ ngày mà cái lịch của này ra thôi. Nó có những một số người vậy, đã bây giờ đang vậy, đang nằm vậy, không làm gì được. Cái tay có chân như cục tay, cục chân mà có miệng như cầm. Rồi tới ngày này, ngày cầm là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt.
Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân. Trước nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nhưng sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đôi lực. Thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên. Cảnh vật hữu tình chứ không phải như cảnh vật bây giờ. Chúng ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó, không phải hy vọng nhưng mà thực hành để đạt như thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc diễn thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi? Thấy chưa? Tới qua một cơn khảo thí. Muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải rảnh, phải làm bài, làm vở. Phải thực hiện đủ mọi đường lối.
Cho nên nhiều người vô nó được tu học. Nó tu với thành Phật. Và lần này chúng tôi cũng có nói tu Phật. Chúng tôi tu cho cái pháp lý vô vi, cách nghĩa cho nó rõ ràng đi tới thành Phật. Còn nó hòa cảm với cái khoa học, nó hiểu cái việc biến nguyên căn của nó. Nó tiến về thông động và học Phật. Thế nhưng người nói tu Phật là gì? Mà này không có ai tu Phật. Tới ông Phật rồi khỏi sửa. tu là sửa, mà sửa Phật là thế gian có. Tu Phật, tôi đặt ông Phật. Ông Phật vậy tôi không tha. Bây giờ tôi đặt ông Phật, tôi đặt lưu hương, tôi vô cam cho ông Phật. Tu Phật, tôi sửa ông Phật. Còn là ngày chúng tôi cũng có dám sửa ông Phật. Tôi tu từng con người, sửa con người, bằng loạn để tôi thành được. Vì cái Phật điểm ở bên trên tôi sẽ tiến diệt Phật dẫn để học được Pháp ở bên trên. Còn tu Phật, tôi nhận tu là sửa, mà sửa ông Phật dẫn tôi nhận. Hai cái chữ này rõ ràng thế. Một người hướng dẫn, chúng tôi tu ở đây là đi mục đích cái con đường sửa từ tâm loạn trong cơ thể, bỏ áp chúng ta tiến tới cái Phật điển bất diệt. Quyết định cái con đường đi chắc chắn không có luân hồi thời gian, chỉ do mọi người quyết định. Cho nên cái phương pháp này truyền ra để cho mọi người đều là chủ nhân ông của bản thể, tự quyết giải thoát lấy mình. Nếu người đó ân thuận tu sửa lấy họ, họ mới tiến về và quyết định cái cảnh ngũ. Họ chết trước khi chết, họ thấy cái cảnh là xuất ra khỏi bản thể trước khi họ chết. Chứ không phải nghĩa là tôi mờ ám từ một ngày về trường học độ học sinh được, không có. Cho nên mỗi người tu đây rồi sẽ đi tiến tới con đường đó. Cho nên chúng ta không có mê tín được ông đó, cũng tránh được cái luân hồi. Tôi làm cái gì, ông tránh cho ông mà thôi. Bây giờ tôi tu để chi? Để tránh cho tôi không luân hồi như vậy đó. Cho nên ta đưa cái pháp cho mình thực hành để tiến như họ đã và đã đi. Chính Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta cái phương pháp giải thoát và đạt được. Nhưng mà người phải lợi dụng người để tự đưa mình vào chỗ thành công ra không? Đức Phật đã thành công. Mà bây giờ tới ngày nay tất cả mọi người đều thích giác đường lối của Đức Phật đã thành. Thì chúng ta bắt trước cái đường đó mà chúng ta đi theo cái đường mòn chúng ta biết. Rồi cái người mà đằng này người ta tu, người ta xuất hồn đi được. Rồi ta cũng đem ra đang cống hiến cho tất cả mọi người biết.